SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ sau những vụ biểu tình xảy ra tại hầu hết các nơi trên đất nước Việt Nam để chống lại luật về đặc khu, theo đó cho phép các nhà thầu tại ba nơi là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc có thể thuê mướn các nơi này đến 99 năm, khiến mọi người công phẫn và lo sợ các đặc khu trọng yếu về mặt chiến lược có thể lọt vào tay kẻ thù phương Bắc. Ngoài ra, luật an ninh mạng cũng bị xem là cách bịt miệng người dân qua việc kiểm soát trang mạng. Các cuộc biểu tình đã bị đàn áp và nay nhà cầm quyền mạnh tay truy tố ra tòa rất nhiều người. Liệu các biện pháp trấn áp của nhà cầm quyền có thể dập tắt phong trào lên tiếng của người dân hay không? Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết ý kiến.
Trước cái tình hình những cái cuộc biểu tình vào đầu tháng 6 vừa rồi của người dân của rất nhiều tỉnh thành trên cả nước phản đối cái dự luật đặc khu, nó tắt là đặc khu, và một cái dự luật an ninh mạng, thì tôi theo dõi thì tôi thấy công an, hệ thống công an ở nhiều tỉnh thành tăng cường khủng bố ráo riết, bắt bớ rất là bừa bãi, và thậm chí bắt hội sau khi cuộc biểu tình xảy ra rồi thì tìm cách những người khác mà họ theo dõi được và họ làm những biện pháp rất là quá đáng. Có hai khả năng theo tôi nhận định là cộng đồng mạng cũng như quốc tế bắt đầu cũng lên tiếng để phản ứng lại cái đó. Thế thì chắc chắn là những cái phản ứng của cộng đồng, của dân chúng, của người dân cũng như là quốc tế không thể nào Hà Nội không biết chuyện đó. Thế thì họ sẽ chỉ đạo cái bước tiếp theo đối với lực lượng an ninh của ông Tô Lâm như thế nào. Của ngành công an Việt Nam như thế nào thì tôi chưa rõ là ý đồ của bộ chính trị của Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ra sao nếu mà trong cái tình hình mà công chúng, người dân cũng như là quốc tế người ta phản ứng cái đó. Thế nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì trong nhiều thập niên qua tôi thấy rằng là Hà Nội không phải là phớt lờ tất cả những cái phản ứng của công chúng cũng như là quốc tế, nhưng hầu như là họ không đánh giá cái đó quan trọng. Ví dụ như là cái vụ Trịnh Xuân Thanh chẳng hạn, đấy, ở Đức đấy, thì làm những cái chuyện sai lầm rất là lớn về vi phạm chủ quyền của Đức vân vân, Đức cũng đã nhượng bộ rất là nhiều, đấy, cho từ chỗ được kiên quyết đòi trả Trịnh Xuân Thanh trở về Đức, đến lúc mà hạ xuống một cấp là chỉ cần là xét xử công khai và có luật sư và có báo chí của Đức để tham dự thôi thì Hà Nội cũng phải làm. Đấy thì rõ ràng là Hà Nội họ cái tính chơi lì của họ nó cao, không có nhạy cảm về mặt ngoại giao. Thế nhưng mà đến gần đây thì theo tôi biết là cũng có một cái sự kiện gì đó có mong manh nha là có thể Hà Nội sẽ nhân diện trong cái vụ đó. Thì có nghĩa rằng là mình cứ nói một cái nôm na là chậm tiêu chậm hiểu đấy, đằng nào cũng phải dẫn đến cái đó, nhưng mà họ chậm chạp, họ lì ạ. Chính cái thái độ như thế nó làm thiệt hại chung cho cái đất nước. Thì riêng cái việc mà đàn áp biểu tình này thì tôi thấy có lẽ trong trước mắt thì Hà Nội chưa làm chữ đâu. Chắc đòi hỏi một quá trình nghĩa đối tranh lâu dài của cộng đồng cũng như của quốc tế thì Hà Nội mới có nhân diện nhất định. Trước mắt thì chưa, theo tôi nhận định là họ sẽ chưa chuyển. Về mặt thứ hai á, để đánh giá rằng là tương lai thì biểu tình như thế nào á, thì nó còn phụ thuộc vào người dân và những anh lực lượng nòng cốt đi đầu như nhân trí thức, những dân oan vân vân, còn phụ thuộc vào cái thái độ đó. Thì theo tôi nghĩ rằng là những người mà đã trung kiên nhất thì họ cũng dao động bất kỳ trong hoàn cảnh nào, kể cả liên đoạn đầu đài. Còn những cái người mà chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa phải là lực lượng cốt cán mà chưa dày dặn kinh nghiệm á, trước sự đá thì họ có thụt lùi đấy, sẽ có khựng lại một thời gian, có thể co đầu chui vào cái vỏ ốc một thời gian nào đó. Nhưng mà nhìn chung thì lực lượng cốt cán thì tôi nghĩ rằng là những cái chuyện đấy nó không tác động đến mình nhẹ đối với những người trí thức mà đã có nhận thức một cách ăn quá trình đấu tranh dày dặn đấy, thì trong mọi hoàn cảnh chết cũng vẫn phải đấu tranh chứ không lùi bước. Trước mắt có thể nó hơi chùn, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái phong trào biểu tình tranh đấu này bằng mọi biện pháp khác để giác ngộ nhân dân vân vân gì đấy thì vẫn sẽ tiếp tục. Từ A đến Z thì nó phải là cái biểu đồ đi lên, nhưng mà trong quá trình đó nó có cái răng cưa, có lúc hợp chiến một chút, nhưng mà dứt khoát nó phải là đi lên. Thì chung để tôi về phong trào tranh đấu để đòi chuyển ra được lập tiến bộ xã hội cho tự do dân chủ và tiến bộ xã hội cho Việt Nam, nó sẽ là như thế.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà thưa anh, nhìn lại các cuộc biểu tình thì nhận thấy rằng có một yếu tố khá đặc biệt là có công nhân xuất hiện trong các cuộc biểu tình khi họ biểu tình tại các nơi làm việc của họ về vấn đề chống lại luật an ninh mạng. Họ cho rằng sẽ bóp nghẹt cái tiếng nói của họ. Thì thưa anh, nhiều người nghĩ rằng đây là một cái yếu tố đặc biệt, nó xuất hiện ngày càng nhiều. Anh có nghĩ rằng yếu tố mà công nhân sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai nữa không thưa anh?
Về phong trào công nhân ở Việt Nam ấy, thì tôi theo dõi là mấy năm trở lại đây ấy, thỉnh thoảng một Pháp nó có những cái cuộc biểu tình đình công từ cái chuyện luật bảo hiểm cho những người lao động, như việc khác thì thỉnh thoảng nó có những cái cuộc biểu tình. Nhưng mà nhìn chung tôi đánh giá là cái việc mà hưởng ứng đoàn kết trong cả nước thì chưa có. Nhưng quá thì mình cũng thông cảm cái này đấy, vì Nhà nước Cộng sản Việt Nam họ rất là lo sợ đối với cái việc mà đoàn kết thống nhất các lực lượng. Cho nên là chỉ cần một nhóm độ khoảng 5-10 người mà trở thành một cái lực lượng tập hợp chung với một tiêu chí, hoặc là người ta cứ tạm gọi nôm na là một tổ chức lỏng lẻo đi. Nhưng mà có chính cái tổ chức vào đấy là họ đã tìm cách, họ ra tay rất là đẫm máu. Chính là cái phong trào công nhân mà Đỗ Thị Minh Hạnh với Đặng Huy Chương cũng chỉ hoạt động phạm vi hẹp ở trong miền Đông Nam Bộ thôi. Rồi phong trào hội anh em dân chủ đắc đạc thì được khoảng hơn chục anh em thôi. Thế nhưng mà đấy họ ra những cái bản rất là khắc nghiệt, tù rất nặng. Cho nên cái việc mà sâu kết đoàn kết trong toàn quốc là rất là khó. Cho nên là qua đây tôi cũng muốn nhắn gửi đến một số anh chị em, người công chúng ở hải ngoại, người ước ở bên ngoài thì không nắm được tình hình trong nước Pháp, cho nên có những bày tỏ ý kiến là chưa chắc tại sao là không liên kết lại với nhau, họ không hiểu. Ở bên kia thì nó dễ, ở bên nước ngoài thì nó dễ, nhưng ở trong nước thì nó rất khó. Cho nên cái lực lượng công nhân là mình hy vọng nhất, họ đông và họ là cái người bị khổ sở nhất. Mặc dù là khi mà Đảng Cộng sản còn trong cái thời manh nha mà ngoài vòng pháp luật ấy, thì luôn luôn tuyên truyền là công nhân là lực lượng chủ lực của cách mạng, giai cấp công nhân tiền phong, là lực lượng lãnh đạo cách mạng, vân vân gì đấy, và sẽ đem lại quyền lợi cho công nhân. Nhưng mà thực tế mấy chục năm mà từ lúc nhà cộng sản nắm được cái quyền lực ở Việt Nam tuyệt đối rồi ấy, thì công nhân vẫn là hạ tầng lớp khốn khổ nhất. Đấy, cho nên là mình hy vọng rằng họ sẽ là cái người nhận thức rõ và đấu tranh quyết liệt nhất, nhưng mà lại rất khó bởi chỗ là cái điều kiện thực tế của công nhân ấy là đời sống thấp, cho nên là cái việc mà họ còn vật làm suốt ngày lo với ăn ngăn kiếm ăn cho con cái như bố mẹ con ơi, ống đau bệnh tật đã đủ chết rồi, tiền thuê nhà những cái thứ thì thời giờ đâu mà họ có liên mạng để họ quan tâm những chuyện khác được. Cho nên cái sự giác ngộ trong phong trào nhân nó cũng có một cái hạn chế nhất định. Khi nào nó đánh vào cái tư dạ dày người ta có trực tiếp cái luật bảo hiểm rồi thì họ mới xuống đường một cách ồ ạt. Và vì không có một cái phong trào chung, không có cái người dẫn dắt cho nó đủ tâm, cho nên phong trào công nhân chưa phải mạnh được.
Dạ vâng, Đảng Cộng sản họ rất quan tâm về vấn đề công nhân, và các nghiệp đoàn đều do đảng lãnh đạo, cũng như mọi xí nghiệp đều có những cơ quan đảng trong đó, họ gài người vào đó, thì công nhân có thể khó mà có được biểu đạt ý kiến. Nhưng mà như vậy thì thưa anh, liệu rằng một cuộc nổi dậy của nông dân và công nhân giống như Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 có thể thực hiện trong xã hội Việt Nam ngày nay không thưa anh?
Cái khả năng đó tôi nghĩ rằng là 50-50, chứ cũng không hoàn toàn là cái tin cậy, tin tưởng là cái đó, mà cũng không hoàn toàn bác bỏ. Bởi vì nó còn đến đôi khi nó còn mình quan sát về cái chuyện mà nổi dậy của người dân ấy, trên quy mô phạm vi toàn thế giới trong nhiều thập niên trở lại đây ấy, thì đôi khi nó có những cái yếu tố rất là bất ngờ. Lực lượng nhân dân rồi thì công nông ấy thì là cái tiềm năng, nhưng mà đôi khi nó có yếu tố bất ngờ thì nó kích cho cái tiềm năng đấy bùng phát. Ví dụ như cái vụ đòi dân chủ ở Tunisia chẳng hạn, cái người bán rau bị lực lượng cảnh sát là hãm hại một cách là oan ức như thế, cái chết của anh ta thì thiêu như thế là nó gây cái xúc động cho toàn xã hội. Thế là dân toàn nhất Tunisia là nổi dậy, Ấn Độ cái chế độ độc tài sắt máu đó. Đấy, thì đấy nó cũng có những cái tình huống nó bất ngờ như thế, thì nó sẽ gây ra cái biến động xã hội và là tiến đi đến cái thành công của cái lực lượng dân chủ chống độc tài. Nó còn nhiều yếu tố khác, cho nên là khó lượng định là nó sẽ chắc chắn nó sẽ xảy ra trong tương lai gần hay là xa, vì nó còn có những yếu tố bất ngờ ngoài tầm dự kiến được. Một cuộc biến của một sĩ quan cao cấp nào đó mà có lương tâm, ví dụ như thế, đấy, thì có thể là một ông tướng nào đó, ông là tư lệnh quân khu một sư đoàn, mà ông thấy là cái chuyện này nó khối nát quá rồi, mà ông liều chết một phen vì nhân dân, vì đất nước, thì ông lên tiếng, thì tôi nghĩ rằng là quân đội và nhân dân phải đứng ở phía ông nha. Thì những cái đó mình chưa nắm được, thì phải cho nó là chắc chắn là có hay là không có. Có thể có chứ, nhưng mà cũng có thể là chưa có.
Vừa rồi là ông Võ Văn Tạo, trong đó hồi tuần qua, chính trị sự đạo cao đài tại Lâm Đồng là ông Hứa Phi đã bị những người mặc thường phục và bịt mặt đánh đập ông đến bất tỉnh. Gia đình ông tìm cách chở ông đến bệnh viện Sài Gòn để chữa trị. Bệnh trạng như thế nào, ông cho biết trên giường bệnh với giọng nói gần như thều thào.
Dạ, người ta mặc đồ sơ viên, đồ viên thư. Dạ.
Chắc là bịt mặt
người
hết không?
Dạ. Dạ, không biết mặt cái thứ như... Như thế này cũng vậy, tôi đau quá nhưng mà tôi cũng cố gắng có việc nó ngắn gọn thôi.
Dạ dạ vâng, dạ. Chúng tôi hiểu rằng ông đã gặp nhiều khó khăn trong quá khứ, và lần này có thể là lần có thể nói là lần trầm trọng nhất là họ đánh ông. Thì thưa ông, cái thương tích ông hiện nay ra sao thưa ông?
Dạ, thương tích thì bây giờ chấn thương cuộc sống, rồi cái chân bình thường cái nó thì nó tê thưa anh. Dạ, bây giờ đơn vị tôi cũng xin khẳng định cái này là công an cộng sản Việt Nam muốn biết tôi là những người đấu tranh cho tự do tôn giáo nhân quyền, thì người ta muốn tiêu diệt một cái tiếng nói. Tôi cũng là nằm trong một cộng viên tôn và cộng viên kết, thì người ta cũng muốn tiêu diệt hai tổ chức này lại. Yep. Như là cái ngày 23 lúc 16 giờ, tức là 4 giờ chiều 23 thì nên là cái đơn cái mời gọi là cái mời là một cái danh triệu tập để làm việc đó. Thì tới 7 giờ tối, tức là 19 giờ thì ta mới đưa là có một người vô tự xưng là Long công an để vô nói cái lại cái mời cái chiều, thì lúc đó tôi đã ăn cơm. Nhưng mà người ta kêu tôi làm thứ hai, thứ ba, tôi làm ở trong cãi mà cái vườn, cái nhà xanh cục mình nhỏ, thì tôi cũng ráng một cửa, tự nhiên mình nói gì hai cửa thì người ta kinh mình, người ta đánh liền một cửa, nên bị nè, kêu xe vô chợ ra thì có mấy giờ không chuẩn bị. Tới ngày 25, bốn tôi kêu xe, dạ người già kêu xe tôi đi sửa bỏ. Thì công an giao thông của huyện của xã tôi để cứ chặn tất cả các bãi đỗ cho đến tôi khẳng định rằng công an cộng sản gì muốn tiêu diệt tôi qua nhiều cái hình thức đánh thì chết hoặc không cho thì chết bệnh thì cũng chết, rồi xúc phạm là xúc phạm nhân phẩm là cắt sau tôi. Như vậy là tôi cũng tố cáo cái công việc này trên dư luận thế giới các thưa anh.
Dạ vâng, dạ thưa ông, tin tức cho nó biết rằng ông bị đánh ở trong rẫy khi ông đi thăm rẫy, có phải đúng vậy không thưa ông?
Dạ thưa đúng vậy đó. Dạ tự nhiên tôi đang nhờ một số anh em đó là qua cái ngày mai cái xịt thuốc phun cỏ dùng, tôi đang trao đổi với anh em thì khi các anh em thấy là một số người thừa mặc thường phục của người ta dùng cái liều cái đại kế một bên, khi những người đó người ta gọi với là cái này một chỗ do canh ông đó, rồi cái là mấy người cái sợ có bỏ về thì khoảng một tiếng đồng hồ sau là người ta vô người ta đánh tôi đó thưa anh.
Dạ vâng, dạ thưa, sau đó thì thưa ông có đến gặp y tế hoặc bác sĩ gì để xem bệnh cho ông bị chấn thương như thế nào không thưa ông?
Dạ, bà tôi bằng mọi cách các tôi thì tôi cũng đã đi lọt tôi vào Sài Gòn rồi thưa anh. Người ta cản tất cả mọi cái đường, nhưng mà cũng đầu việc năng thiên nguyên, nhà thượng đế, nhà đức chúa đức Phật hộ trì, tôi cũng đi qua cái Sài Gòn đang nằm viện hai ngày nay rồi thưa anh.
Dạ vâng, thì thưa ông, giới chức y tế nói sao về tình bệnh trạng của ông thưa ông? Dạ.
Dạ. Bây giờ thì theo cái bác sĩ đang theo dõi và chẩn đoán rằng như vậy bị thương trong cái vùng tức như là trong bộ, có thể rằng là chấn thương cuộc sống, nhưng mà cái này người ta chỉ có gì là có thể thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi đi lại không được.
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang vì một lý do gì không rõ, và hôm sau ông tiếp chuyện với chúng tôi với giọng nghe khá rõ hơn. Người ta muốn cho chính trị sự phải theo cái hệ phái Tây Ninh mà gọi là quốc doanh, thì nếu mà chính trị sự mà theo như vậy thì chắc không, họ không có đàn áp nữa phải không thưa ông?
Dạ, anh hỏi một câu thì nó tế nhị nhưng mà nó có hai ý nghĩa. Nghĩa là nếu mà theo cái chỉ đạo của họ hoặc là cái đường hướng của họ là tất nhiên không những người ta không đàn áp mà người ta còn như vậy là giúp đỡ cho mình nữa là khác đó, phải không? Nhưng đối với người ta giúp đỡ thì như vậy là mình lại lỗi thệ với lại cái khi mình nhập môn vào đạo và lỗi cái chương trình của nền đạo. Cho nên về cái vấn đề tâm linh, tất nhiên nghĩa là vào một cái như bên Đạo Cao Đài thì chúng tôi đã có một cái lời thề khi vào đạo là thề rằng từ đấy biết một đạo Cao Đài một đế chẳng đổi dạ đổi lòng, yêu tông chuyên môn đệ duyên lục lệ Cao Đài. Nếu như sau có lòng hai thì chuyên tu địa lục, anh thấy không? Mà nếu mà mình phản trở lại cái lời thề của mình là
cái linh hồn của mình đi về đâu, phải không anh? Cho nên ở tại mặt thế này có cái gì đi nữa, có đàn áp cỡ nào đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng vẫn cái tâm linh chúng ta chính đáng đi về với Đức Chúa Tôn, thưa anh.
Dạ vâng, dạ, thưa, thì họ cố tình họ làm khó dễ ông, thì thưa ông, những người mà làm như vậy thì ông cảm thấy thế nào? Có tha thứ tội cho ông họ không?
Dạ, đối với người tôn giáo á, thì như bên luật đạo cao đài của chúng tôi đó, thì không có ai là kẻ thù của tôn giáo hết. Nghĩa là tôn giáo cũng không có coi ai là kẻ thù hết. Nhưng những kẻ nào diệt đạo, cái đó là tự họ coi họ là kẻ thù của tôn giáo thôi, chứ còn tôn giáo không có coi họ là kẻ thù, cái đó là thứ nhất. Nhưng mà về cái vấn đề mà vị tha đó, thì ông bà ta thường có nói là cái câu là đánh người chạy đi chứ không có bao giờ đánh người chạy lại, phải không anh? Thì chúng tôi cũng đang vận động kêu gọi quý vị đó phải thức tỉnh, quay trở về cái con đường chính và từ bỏ những cái ảo mộng như là tranh lợi quyền đó, thưa anh.
Dạ vâng, sau những cái khó khăn như vậy thì thưa chính trị sự Hứa Phi nghĩ gì về cái những chuyện mà xảy ra, thưa ông? Dạ.
Dạ, tôi nghĩ rằng những ngày đã qua thì dầu muốn dầu không gì là chúng tôi là những người hiện tại bây giờ và nếu tương lai gì sau nữa thì chúng tôi có ba cái mục đích chính. Thứ nhất là phải có cái quyền tự do tôn giáo thật sự. Thứ hai, người dân Việt Nam phải có quyền tự do dân chủ, nhân quyền. Và như vậy người dân Việt Nam có một cái mức sống ngang với lại những cái nước ở cái vùng châu Á này. Cái đó là cái ý muốn của chúng tôi là như vậy. Cái thứ ba đó, thì trên tinh thần dân tộc của người Việt Nam lúc nào cũng, trong đó là theo ông bà ta từ xưa tới giờ có rằng là hiếu hòa hành động nhân nghĩa, đồng đạo lý lương luân thường, tự lực tự cường. Và trong cái hiếu hòa nhờ hành động nhân nghĩa, tập độ lượng đạo lý lương thường, tự lực tự cường, thì chúng ta không để ngoại xâm chiếm cái lãnh thổ của chúng ta đó, thưa anh. Khi mà người ta muốn đánh tôi mà người ta cắt râu đó, thì nó có một cái ý như thế này. Tự vì trước đây tôi đã có gặp như vậy là tất cả những cái tòa đại sứ như vậy là trên 30 lần rồi, kể từ cái tòa đại sứ Pháp, Anh, Mỹ, Canada, rồi Úc, rồi được kia, rồi chung tôi gặp trên 30 lần. Và tôi cũng đã trao đổi với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế ở tại Liên Hiệp Quốc. Thì cái mục đích của tôi thì quý vị cơ quan chức năng ở hải ngoại rất là cảm mến tôi đi qua cái bộ râu. Ngày hôm nay thì người ta cắt râu tôi, tất nhiên một mặt người ta sử dụng tôi, một mặt như vậy. Thì để cho quý vị mà gặp tôi bây giờ có một cái ấn tượng nó như thế nào, có đó là cái mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai đó. Như vậy là tôi là những người mà thường đi đây đi đó này kia đó, thì mỗi khi đi thì nó cũng khó khăn. Bây giờ người ta cắt như thế này, tất nhiên người ta lo cái tin là bây giờ cái ông này đã bị cắt râu, quý vị phải như vậy, phải chú ý cái ông này. Hoặc người ta có thể người ta gán cho một cái hành động của tôi như thế nào đó, tôi họ sắp xếp cái này là cái chiêu và cái mánh lới của công an cộng sản Việt Nam ấy, thưa anh. Tôi là chánh sự Hứa Phi, cũng là trưởng ban đại diện khối nhân sinh đạo cao đài, cũng là đồng chủ tịch hội đồng liên tôn Việt Nam, cũng là đồng chủ tịch hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại. Mặc dù là tôi đang nằm trên giường bệnh nhưng mà tôi cũng vẫn ước ao và cầu nguyện Đức Chi Tôn ban an lành đến tất cả nhân loại ở trên quả địa cầu này, hướng được sự bình an hạnh phúc. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng tôi cũng có gửi lời thăm đến tất cả chư huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở tại Canada, Úc, ở các nước được hưởng được hạnh phúc từ trong gia đình cái xã hội và cái công việc lo chung cho toàn thể người dân ở tại Việt Nam. Chúng ta từ quốc nội tới ngoại cũng phải chung sức cái thời gian trả. Chúng tôi cũng kêu gọi rằng mặc dù ở hải ngoại nhưng quý vị cũng phải lo để hướng về Việt Nam và tôi xin giúp lời.
Vừa rồi là ông Hứa Phi, và đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt và xin hẹn đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.